Những mét đường sông nước. Những ngã ba, ngã tư sông nước của miền Tây trong ký ức tôi có nhiều lớp kỷ niệm, được nhớ đến như những giai đoạn của một đời người. Hồi tôi còn nhỏ, mỗi khi chiếc tam bản hay chiếc xuồng đến gần ngã ba, ngã tư phía trước thì má tôi hay dặn nhớ ngồi cho vững. Tôi nhìn thấy những dề lục bình nghiêng ngả rùng rằng, những tay bèo bị hút nhanh vào một chỗ như bị dốc vào một chiếc quặng một cách đáng thương. Và tôi hình dung nếu tôi bị rơi vào đúng chỗ đó thì tôi sẽ bị quay tròn như thế nào. Chiếc tam bản của mẹ con tôi vượt qua giáp nước nhờ tay chèo vững của má tôi, và nếu hôm ấy được xuôi nước thì như có ai đó dưới lườn ghe đẩy giúp nó đi vậy. Lớn lên, tôi theo kháng chiến. Những ngã ba, ngã tư, bom đạn, dập bầm là những cửa ải hãi hùng. Nhìn đâu cũng thấy lục bình mặc sức sinh sôi nhờ được bón bằng thứ thuốc có tên là hoang vu. Không một nếp nhà, không một bóng người dân, không một ánh đèn le lói. Ban ngày, nếu đang đi mà máy bay giặc ập tới thì chiếc xuồng của dân cứ cầm chắc là sẽ tan tành trong biển lục bình. Ký ức tôi luôn lưu giữ những hình ảnh bi tráng ấy. Đó là khi một cô gái nhỏ nhắn quỳ xổm trên sạp mũi, gò lưng vẹt lục bình để chiếc xuồng nhích lên từng nấc một trong đêm. Vắng quạnh, chết chóc, tai ương, một thân một mình gọi là đường trường kháng chiến. Sau này giặc khai hoang, lục bình chết rữa, cây cối trên bờ cũng rũ vàng hết. Những ngã ba, ngã tư thê lương như một thứ nghĩa địa mênh mông. Chỉ có nước là không đổi màu. Nước vẫn chảy xiết ở chỗ những vàm kinh giáp nhau, nhưng trong nước có độc tố của dioxin. Hòa bình, việc của dân chúng những ngày đầu là đi tiêu diệt lục bình. Những thanh niên tình nguyện ở thành vào, lần đầu biết thế nào là giặc lục bình, mũi mòng và sức nước. Không gì sinh sôi nhanh và cũng không gì dễ dọn dẹp như lũ lục bình. Ngã ba, ngã tư hiện ra phong quang, phóng khoáng như bản thân nó. Đi qua chúng những ngày này, thấy nước như có mùi thơm, gió thật dạt dào và lòng người thì rộng mở. Cuộc sống bắt đầu hồi sinh, có tiếng máy đuôi tôm, có bóng dáng màu xanh lá mạ của vỏ lãi, và những chiếc tàu đò khi lướt qua thì còi lên inh ỏi, tấp vào bên này đón khách rồi lại tấp sang bên kia. Bây giờ những ngã ba, ngã tư lớn đều dễ thành chợ nổi quy tụ tàu thuyền to nhỏ tứ phương. Những cây bẹo hàng ở những mũi thuyền qua ống kính của các nhà làm phim tài liệu đã thành đặc điểm sinh hoạt, đặc điểm văn hóa của vùng đất. Những ngã ba, ngã tư như người phụ nữ đang vào tuổi chín, dồi dào sinh lực, sức sống và cả sự hiến dâng. Những bông hồng cổ. Những ngày này, rất dễ gặp trên phố Hà Nội những cô hàng bán hoa rong bằng xe đạp. Chắc chắn các cô phải đi từ ngoại thành vào Bưởi, rồi từ Đê La Thành tỏa ra khắp ngả. Những bó hoa hồng đủ màu, bó thành những bó lớn tướng, đặt trên những cái xề rong sau yên. Có hôm đến trưa vẫn chưa bán hết, trông người và hoa đều rất đáng thương. Mua về một bó hồng của một cô em đang ngồi tránh nắng dưới gốc bàng. Bó hoa mềm trong mảnh giấy báo. Những cuống hoa cứ rũ ra yếu đuối, dỗi hờn. Không phải ai cũng thiết loại hồng rất cổ này, chỉ vì khi mới mua mà chúng đã quặt quẹo như là sắp chết. Bên cạnh loại hồng lai thân cứng như chiếc đũa, hoa lại bền hơn mà lại không có gai. Đích thị hồng ta sẽ thất thế hơn nhiều. Nhưng mà hãy đợi đấy. Về nhà, lật bó hoa ra, trông chúng có vẻ dỗi hờn nặng hơn, không chịu tươi lên một chút nào. Nhưng không lo, cắm vào lọ chừng vài giờ, vẩy thêm nước lên hoa nữa, đã thấy hoa hồi tỉnh dần và bắt đầu bung cánh. Rất mảnh, rất điệu, rất trong, không hẹn mà đóa nào cũng trúng chím ra như những em bé trong đội hình múa. và bắt đầu tỏa hương nhẹ nhàng rồi đầy dần cùng lúc với chiều xuống. Ban đêm thật kỳ lạ, đêm càng tĩnh lặng thì hương của hoa càng dày, mong manh nhưng tràn ngập. Đến hôm sau thì hoa mới tươi tắn bằng hết sự tươi tắn của mình. Lúc đó sẽ thấy vì sao cuống hoa rất dịu và rất mềm. Để hoa có thể cong cớn và lả lướt hết cái sự tình tứ của hoa, một lọ hồng đẹp kiêu sa mà vẫn da diết như những tố nữ sa trong tranh thủy mặc. Cái gì cổ đều trở nên hiếm quý hôm nay. Đi công tác về nông thôn, thỉnh thoảng mới bắt gặp ở góc sân hay ven rào nhà ai đó những khóm hồng nhiều gai và bông nhỏ. Thôn quê không ai buồn cắt hoa vào nhà để cắm để trưng. Chính vì vậy mà hoa đẹp tự nhiên hơn, giống hệt những cô thôn nữ bên vườn. Có cả loại hồng gọi là hồng tỉ muội nữa, những chùm hoa nhỏ xíu chen nhau như hoa nhài và cũng thơm dậy trời dậy đất. Những cành hồng nhiều gai, dài và khỏe mọc hướng lên, những chùm hồng bên bờ rào, hồng phấn, hồng vàng, hồng bạch vân vân, sang trọng mà gần gũi, nó làm nên văn hóa của nếp nhà ấy và nó khiến ta nhớ. Có thể ta không nhớ rõ cái làng ấy, cô gái thấp thoáng cười trong vườn trưa ấy, nhưng ta lại nhớ cái hàng rào có những chùm hồng cổ. Chép miệng, chắc là hàng xóm của nhà ấy ban đêm cũng nức hương hoa cho nhiều người, hạnh phúc thay cho sự nhận và cho ấy. Bà cụ đi chợ xổm. Chợ quê mùa nào cũng chỉ có chừng ấy trên một vạt đất trống và những mái lều lợp tranh liêu xiêu. Bà ngồi chung với dãy người đáng tuổi con cháu mình, áo bà ba màu cháo lòng, quần lụa đen thời vân vân. Tiền sử và chiếc nón lá che nắng che mưa mà cũng để che sương nữa. Bà nhai trầu, bà là hậu sinh của mẹ và cụ mình. Bà không nhuộm răng nhưng trầu cau đã nhuộm bà. Nét cười của người con nguyên răng trông giòn giã, từ chiếc khăn mỏ quạ tỏa ra mùi nước hoa trầu. Khi bà cất tiếng mời nữa thì tất cả sự lạ của một cổ vật đã đầy đủ. Chất giọng của người cổ Lai Hy mà rất trong, nét trong của tinh khiết, suối nguồn, nương đồng, bờ bãi. Mua húng đi cô, diếp cá nữa này, hay chanh hay ớt, hay dọc mùng, chè xanh, lá lốt. Chắc chắn đây là tất cả những gì đại diện cho cái gọi là lá có trong vườn của bà. Một cái bắp chuối còn tươi ròng nữa chứ. Những cọng rau húng buộc thành vài nắm nhỏ, cầm lên đã nghe thơm mùi thịt luộc. Vài túng rau diếp cá mà không phải dân Bắc nào cũng biết ăn. Những cọng dọc mùng, không hiểu sao dân Nam gọi là bạc hà, xanh lặt lìa khiến nhớ Hàn Mặc Tử. Vườn em mướt quá xanh như ngọc. Đang làm khách ở quê chồng, chưa biết mình sẽ được thết đãi món gì, nhưng vẫn cứ muốn khuân về bằng hết những thứ này, vì chúng quá lành mạnh, hay chúng quá đáng giá so với chút tiền phải bỏ ra, hay vì lòng trắc ẩn với bà cụ đáng ra phải thong dong ấm cúng bên cháu con giàu có. Cụ ở với con hay ở một mình hả cụ? Ở với con chứ, già rồi, chúng nó chịu để ở một mình đâu. Hết những thứ này cũng đâu có mấy đồng, cụ ra ngồi đây chi cho cực. Cười, nụ cười lòn lèn của cô thôn nữ ngày trước sống dậy, vừa cười vừa nhìn quanh. Thì biết vậy, dưng mà nhớ chợ. Trời đất, chợ phải ngồi xổm, chợ dậy mùi măng chua lẫn với rác rến, cống rãnh, lưu cữu mà cụ nhớ. Rõ rồi, cụ nhớ cái mùi chợ và nhớ cả không khí giao lưu nói theo ngôn ngữ thời thượng, nhớ những câu chào, những tiếng cười và chắc là cả những phút giây buôn dưa lê với mấy cô hàng bên cạnh. Ở phường nhà Hà Nội, thỉnh thoảng cũng bắt gặp vài bà cụ ngồi xổm như vậy trước mảnh bao ni lông. Trên đó, cũng là vài túm rau, mấy quả chanh, một nhúm ớt, có khi một ít lá trầu nữa. Nhỏ thó, yếm thế, chật vật, không cười, không giòn, không thanh gì cả. Chạy nhớ bà cụ chợ quê dạo đó, chạy nghĩ không biết bà cụ chợ này vì chuyện mưu sinh hay để giao lưu. Tính ra các cụ là lớp người từ cuộc kháng chiến thứ nhất đi ra, các cụ là con dân của khí thế Cộng Hòa. Hồi ấy chắc các cụ là những người phụ nữ sinh động, tưng bừng, mới mẻ. Sao về già lại có thể hoàn nguyên như mẹ, như bà mình thời Khổng giáo vậy? Nghĩ, không dứt nghĩ được, và lại thấy thú vị. Tâm trạng thú vị buồn chứ không phải thú vị vui. Mưa đá. Đang đứng chọn hoa cho thầy ở ngã tư Láng Hạ thì mưa xuống. Khí tượng thủy văn báo Hà Nội có mưa. Mình cũng chép miệng như nhiều người. Xong APEC rồi, mưa cho nó mát mẻ, tươi mới. Những hạt mưa đá nhỏ bằng hạt lạc trông ngộ nghĩnh vô cùng. Những cô hàng hoa ra ra vào vào sơ tán hoa, hy vọng hồi nãy vẫn còn có thể người đi lễ 20 tháng 11. Bỗng dưng trời nổi dông, mấy cây dù của cô hàng hoa ngả nghiêng rồi nằm toài xuống đường như một đứa trẻ nghịch ngợm với mưa. Mưa bắt đầu nhiều đá, những âm thanh hỗn loạn, những viên đá xé trời, những viên đá to như những quả trứng khiến ai cũng hốt hoảng, dù hàng ngày người ta vẫn hay ném đá vào nhau. Những tán cây vật vã chống đỡ như bị ai đó túm lấy chúng mà vặt, nước chảy cuồn cuộn. Chiếc dù xuôi lơ theo nước trôi xa như một cơn lũ trên phố. Mưa đá, hình như đã có lần tôi chứng kiến nó, một lần của tuổi thơ, u oa chân trần chạy ra sân lượm lấy những viên đá ngắm nghía rồi cho vào miệng nhai thử. Lần khác, không phải tôi chạy ra mà là các con của mình cũng reo hò lượm đá lên xem và nhai thử. Lần này, một trận mưa dí tôi vào hiên nhà một cô hàng hoa thuê tạm. Tất cả chúng tôi đều là kẻ tạm bợ trong trận mưa kỳ quặc. Từ chỗ tôi đứng chọn hoa cách nhà tôi những 6 cây số, tôi thấy mình thật chơi vơi dưới mưa. Mình không còn trẻ, mình kém xoay sở, mình như một con chuột ướt. Mình sẽ ra sao sau cơn mưa giận, mưa hờn này? Các cô hàng hoa ban đầu thấy tôi và chiếc Charlie chiếm nhiều chỗ nên có vẻ bực. Sau thì chính họ kéo tôi đứng lùi sâu vào kẻo ướt. Lát nữa chúng cháu sẽ tìm chỗ gửi xe để cô đi taxi về. Đường ngập vậy cô không điều chiếc xe về nhà nổi đâu. Mưa càng lúc càng hung dữ. Những trụ điện tóe lửa, mất điện trên diện rộng. Những dãy ô tô nép bên đường chờ ngớt mưa. Tiếng xe cứu hỏa inh ỏi, ở đâu có cháy bên trong. Con người thật giống một bầy kiến trong mưa gió. Nước sẽ dâng cao và kiến sẽ ngoi ngóp. Nhưng như mọi thứ, có bắt đầu là phải có kết thúc. Mưa bất thần ráo tạnh y như khi nó đến. Mấy cậu nhỏ ở một cửa hàng ăn đã nhận giữ xe qua đêm giúp tôi. Không có nỗi cảm động nào lớn hơn, không có sự giúp đỡ nào thiết thực hơn. Đích thị các cậu là dân nông thôn chân ướt chân ráo ra thành. Tôi biết vậy khi một cậu viết cho tôi mảnh giấy ký nhận trông xe bất đắc dĩ. Những con chữ be bét chính tả. Tôi, con chuột ướt không còn chút sinh khí nào ra về. Trên chiếc taxi vận tốc 1 km một giờ vì ngập lụt và tắc đường. Không sao hết bàng hoàng, một trận mưa đá đầu đông, kỳ lạ thật. Tôi thấy ấm dần. Cậu tài xế taxi lúc này cũng đầy đủ hội chứng thương cảm đám đông, liên tục trấn an. Chị đã gặp mấy cậu bé tốt bụng, yên tâm. Dù gì nữa, đêm em cũng đưa chị về tới Kim Giang. Vâng, người tốt vẫn còn đầy. Tình yêu đất nước. Đường Hồ Chí Minh chưa chính thức thông xe, nhưng chúng tôi vẫn cứ đi thử một đoạn dài tới Hà Tĩnh xem sao. Phải ngược ra Hà Đông, lên Xuân Mai. bắt đầu từ cột mốc số 0 của con đường. Cũng đường nhựa, cũng vạch vôi trắng, cũng những trụ bê tông làm mốc, cũng những thanh sắt lan can ở những chỗ cần thiết, nhưng cảm giác thì lại khác. Quốc lộ 1A từ lâu đã quá tải, đường xuyên qua nhiều thị trấn và thị xã luộm thuộm, không khỏi khó chịu như nhai cơm mà vấp phải sạn. Đất không sinh sản, nhưng người đã đông lên gấp đôi so với năm 1975. Vì vậy, chỉ có quốc lộ 1A là xương sống quốc gia thì quá tải. Cũng như hệ thống đường dây 500 kV hồi trước, khi đường Hồ Chí Minh lên kế hoạch, dư luận ì xèo nhiều. Vậy rồi dân chúng nhận ra tầm nhìn thấu đáo của vĩ mô và háo hức theo. Hồi nước Mỹ rơi vào đại khủng hoảng vào đầu thế kỷ 20, Tổng thống Roosevelt đã có một quyết định táo bạo: vay tiền để làm đường, vừa giải quyết vấn nạn thất nghiệp, vừa kiến tạo hạ tầng cương thổ. Điện và đường là ước mơ của mọi chính khách sáng suốt, trùng khít với giấc mơ đổi đời của cư dân. Thiết nghĩ đó cũng là sức mạnh của quốc gia. Một chiếc cầu nhỏ chưa xong, có khoảng 4 đoạn chưa trải nhựa, nhưng chúng tôi vẫn nghe thấy cảm giác khấp khởi trong tiếng bánh xe rào rạo trên đá dăm. Thời tiết trước Noel hanh khô, cháy khoáy, nhưng lại quá đẹp với người đi đường dài. Sương trắng xốp vào sáng sớm như đang là giữa thu. Đường Hồ Chí Minh bắt đầu hoàn chỉnh vào quãng Ninh Bình. Những ngọn núi đặc trưng làm nên tính cách của Đinh Bộ Lĩnh, Dương Vân Nga và Lê Hoàn. Núi nhọn, dốc đứng, hơi thở rừng quốc phương trang nghiêm, bồi hồi và không khỏi thầm mong sẽ nhìn thấy một con hiêu hay một bầy nai bên đường như mọi nơi đường nhựa được xuyên qua nơi có tên là rừng quốc gia. Kế đến là rừng vầu, có nơi gọi là nứa, sương đọng trong những lùm cây xanh xanh trắng trắng, chập trùng mê mẩn. Địa phận Thanh Hóa đồi núi tròn chỉnh cũng được mệnh danh là đất vua, và vua như Lê Lợi thì đặc biệt anh minh mới trọng dụng nổi hiền tài Nguyễn Trãi. Trong đất như có mật, những đồi mía bạt ngàn mơn mởn, đột ngột cột khói của nhà máy đường Lam Sơn làm cho không gian tĩnh lặng mang sắc áo hiện đại mà vẫn yên bình. Nghệ An và Hà Tĩnh hiện ra, núi đồi lại một dáng vẻ khác, đất trộn với đá làm nên tính cách người dân gan lì quyết liệt. Vùng của Sim và Mua, xa kia là rừng già Hương Sơn nổi tiếng, không biết gỗ quý đã bị làm cỏ sạch chưa mà lũ lụt càng ngày càng dữ dằn. Chúng ta đã phải trở về với hoạch định sáng suốt của Minh Mạng sau khi dám cả gan thay trời đổi đất sắp xếp lại Giang Sơn. Thiên nhiên quy định tâm tính con người, đừng nghĩ tiền nhân không có tinh thần khoa học, họ có trực cảm của người am tường triết lý và phong thủy phương Đông. Càng đi càng thấy non sông gấm vóc hữu tình, đường có phong độ đẳng cấp quốc tế, trau chuốt, tĩnh lặng và tử tế. Dân cư hiền hòa, châu bò đông vui, người đi lại nghiêm ngắn, ước gì ở mọi nơi đều được như vậy. Thấy yêu nước và yêu người quá chừng. Nếu người dân được tôn trọng đúng mức, lòng tự hào dân tộc sẽ trỗi dậy. Nhất định người ta sẽ yêu sử, yêu văn, yêu cảnh vật và yêu những gì mật thiết với mình có tên chung là nước Việt.
Việt Nam, trên đường chúng ta đi, nghe gió thổi đồng xanh quê ta đó, nghe sóng biển ầm vang xa tận tới chân trời, nghe ấm lòng những khi đang dồn bước, mà vui sao ta chẳng nói nên lời. Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân, ta đi giữa tình thương cô đàn tiếng Bác Hồ rung động mãi trong tim. Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài, đường ta về trong nắng ấm ban mai. Việt Nam, Việt Nam, qua từng bước gian nan lớn lên rồi đẹp. Sang phục lòng ta đó, lời mẹ nói ấm là hành ngon gió, ta ném vui dư dít mai trường. Ta đi đường xa bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới, nhưng cặp mắt đêm đêm trong đời thiên trường xa dồn dập thiên công. Ta đi qua phố qua làng, ngọn đèn sáng giúp lòng ta đó. Lời mẹ nói âm là hành con gió, là ném vui dịu dít mây trường. Ta đi đường giờ bóng hàng dương đất phong đào đã lên màu cỏ mới. Nhưng cặp mắt đêm đêm trong đời thiên trường xa dồn dập những chiến công. Miền Nam ơi, miền Nam ơi, những dòng sông xoay bóng rửa xây, những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp, ta sẽ đến nơi đâu còn giặc, ta chưa về khi tổ quốc chưa yên. Việt Nam, Việt Nam ôi tổ quốc.
Hỏi người làm ra bánh hỏi. Có khoảng nửa nước không biết bánh hỏi là gì. Điều đó có vẻ lạ. Rươi và cá kèo còn dễ giao lưu Nam Bắc hơn, không hiểu sao như vậy. Vào những ngày này, mùa nước nổi ở miền Tây bắt đầu xuống. Tuần sau, người Khmer cố cựu đã bắt đầu hành lễ mừng trăng tiễn nước. Thời tiết gợi tình như đầu thu miền Bắc, cũng lao xao gió, cũng nắng mật ong, cũng mùi thơm rơm rạ khắp nhà, vân vân, và cũng để bắt đầu mùa hôn phối của cánh trẻ. Đám hỏi ở miền Tây đông vui lắm, người ta quan niệm lúc này mới chính là thời điểm lý tưởng để hai bên ngồi lại với nhau. Bà con ngày mỗi xa, xui ra ngày mỗi gần. Ngồi để biết những con người mà chỉ có đôi trẻ mới biết rõ trước đó. Ngồi để ăn với nhau một bữa ăn, xem nhà, xem cửa bên gái, để thông cảm hơn hoặc là hài lòng, thán phục hơn. Ngồi để bắt đầu sự đi lại vì những đứa con và không bao lâu nữa sẽ là những đứa cháu chung. Ban đầu là khách trọng, sau nữa sẽ là người thân và lâu dài sẽ như người nhà. Một cuộc ngồi lại đông đủ hai bên gia tộc, hàng trăm con người hùng mạnh hậu phương như vậy thì phải có cái gì đó đặt lên bàn. Hồi xưa ấy làm gì có nhiều món lai tàu lai tây như bây giờ. Bún thì có vẻ xoàng, bánh xèo thì không đủ sang trọng. Người ta bèn nghĩ ra món bánh đích thị từ bột gạo mà nhà trai nhất định phải trầm trồ. Bánh hỏi được ép trong khuôn như bún, nhưng khi những sợi bánh nhỏ như sợi tóc tuôn xuống từ đáy khuôn, người thợ đã dùng tay mình hứng và ria sao cho những sợi bánh ấy thành những miếng bánh có hình mặt võng. Những miếng bánh không to quá bàn tay phụ nữ, xinh như hàng mỹ nghệ, thật là kỳ diệu. Kỳ diệu như ta thấy một người đàn ông Tàu nhồi bột mì rồi vừa kéo vừa đập để cho ra những sợi mì đều tăm tắp như nhau. Hình như bánh hỏi được làm từ tim, từ tâm hồn chứ không phải từ đôi tay hay khối óc. Những miếng bánh chỉ cần xếp cẩn thận một chút đã cho ra vẻ mỹ thuật rồi. Sau đó, thấy chúng có vẻ đơn điệu so với ngày ăn hỏi, nên phụ nữ ta mới nghĩ ra thêm món bánh bò cũng từ bột gạo. Nhất định không bánh mì để bị lai Tây và không bún cà ri để bị lai Ấn. Bánh bò cũng đặc Việt chứ sao? Bánh bò đặt cạnh bánh hỏi. Cả hai ăn cùng với thịt heo quay vừa hạ từ mâm cúng trình tổ tiên xuống. Và rau xanh, nước chấm tỏi ớt. Sự dân dã đã được nâng lên một bậc, như được trưng cất. Đẹp, dễ mời nhau, có cái để ngắm và cũng có cái để khen nhau. Quá hợp với không khí sóng sánh, thông gia khoe con, khoe người, khoe lời ăn tiếng nói. Bánh hỏi không dễ dàng bắt tiến, vì thợ bây giờ khan hiếm quá. Thử một lần ngồi bên bàn có món bánh hỏi đặc sắc của miền Tây ấy, nhất định bạn sẽ muốn hỏi: ai người nghĩ ra thứ bánh tài hoa này? Vị trí khuyết danh ấy đến nay vẫn còn là dấu hỏi với mọi người sở tại, như câu hỏi với chiếc vỏ lãi vậy. Chắc chắn bạn sẽ phải thốt lên: chao ơi, ông bà mình tài quá. Ông bà mình đã đặc Việt một cách rất là kiên cường khi mang hành trang văn hóa dân tộc đi dài xuống trong quá trình mở cõi gian nan mà hào sảng. Rằm tiễn nước. Đang đi bộ thể dục quanh khu phố, bỗng nhà đèn giờ chứng cúp điện. Không hiểu sao dạo này phường Kim Giang chỗ mình ở Hà Nội hay bị mất điện sau chương trình thời sự thế không biết. Bỗng dưng tôi thấy trời không tối om như tôi nghĩ. Sau những hồi chói mắt do những luồng xe máy lướt qua là cả một vòm trời bàng bạc. Trăng. Đúng, đang rằm. Ông bà bảo thấy trăng quên đèn. Hình như chúng tôi thì thấy đèn quên trăng. Tôi nói với chồng: nhớ quá, nhớ những đêm trăng ngày thơ dại trên đường quê. Trăng đúng mùa này, thứ trăng tháng 10 rải rề sau những tháng dài mưa gió. Mùa mưa ở miền Nam chính thức bắt đầu từ tháng 4 âm lịch. Màu nước bạc trong xuân bắt đầu ngầu dần vì những trận mưa đầu mùa vần vụ trời đất. Mưa càng dày thì nước càng đục đi và thấm dần, như mưa đã trộn phù sa từ đáy sông lên, và nước từ thượng nguồn Mekong đổ dốc xuống, gây nên mùa nước nổi. Những nơi đồng trũng phải kéo xuồng thụt người trong ruộng cắt lúa mà vẫn không kịp. Những vùng đồng cạn, người ta suốt ngày be bờ canh nước như canh chừng con nhỏ. Nước ít khi dở trứng, nhưng vẫn ngày mỗi cao hơn. Năm sau nước lêu bêu hơn năm trước do tình trạng tan băng ở hai cực mà người dân chỉ biết đại khái và gọi là triều cường. Nhưng dù có tinh tướng cỡ nào thì vào cữ tháng 10 âm lịch hàng năm, người ta cũng đã có thể thở phào vì giặc nước đã thực sự rút lui. Ban đêm nhìn cánh đồng cạn vào độ này sẽ thấy trăng đúng là trăng thanh trên những sóng lúa mẫy mà. Đã nghe thấy tiếng chày quết cốm dẹp vọng đến từ cái sốc nào đó của người Khmer, và hình như có tiếng ây ây của những tay dầm đang tập dượt cho ngày đua ghe ngo sắp tới. Rạo rực trăng, rạo rực lúa, rạo rực cối chày, rạo rực mùi hương. Những ngày này má hay dặn các chị: nấu cơm nhớ đổ nước in ít rồi coi chừng gạt lửa, cơm gạo mới hay nhão mà dễ khét lắm nghe. Những buổi chiều khô ráo đầu tiên sau mấy tháng trời mưa gió tơi bời, nước nôi lũng bũng, cả nhà quây quần bên nồi cơm nấu bằng lửa củi, bưng chén cơm lên hít một hơi dài: chao ơi, đó là mùi của tháng 10 thanh sạch, ấm áp. Cảm giác như một người vừa kết thúc một chặng đường và đang bồi hồi bước lên bến nhà mình, thong dong, ngơi nghỉ. Những ngày rằm là đỉnh điểm của tâm trạng bình an, trút gánh. Người Việt ở miền Nam cúng rằm đặc biệt lớn. Một ý nghĩa khác với rằm tháng Giêng và rằm tháng Bảy, người Khmer thì gọi là dịp rằm này là rằm đón trăng hay là rằm đưa nước. Nên việc đầu tiên là quết cốm dẹp để dâng lên thần linh và sư sãi trước khi hạ ghe ngo đi thử sức với cuộc đua. Trăng tháng 10 vì vậy mà đặc biệt sáng và đặc biệt thiêng. Có lẽ vì tâm hồn người Việt và người Khmer anh em, đất này đang hướng lên trời với niềm sướng vui. Như hai con người tri kỷ mến yêu, sau bao nhiêu ngày cách xa giờ mới có cơ gặp lại.
Vâng, chào.